dẫn nhập, cựu ước. Thứ nhất, nguồn gốc các sách cựu ước. Thiên Chúa chí ái đã ân cần chủ liệu và chuẩn bị việc cứu độ toàn thể nhân loại theo một kế hoạch lạ lùng. Người đã tuyển chọn một dân tộc để ủy thác những lời ước hẹn. Quả vậy, sau khi lập giao ước với ông Abraham và với dân Israel của ông Môsê, Thiên Chúa đã dùng lời nói, việc làm mặc khải cho dân người đã chọn, để họ biết người là Thiên Chúa độc nhất, chân thật và hằng sống. Và nghiệm thấy đâu là đường lối Thiên Chúa đối xử với loài người. Thiên Chúa còn phán dạy họ qua các ngôn sứ, để ngày qua ngày họ thấu hiểu các đường lối ấy sâu xa và rõ ràng hơn, hầu đem phổ biến rộng rãi nơi các dân tộc. Vì thế, chương trình cứu độ được các tác giả sách thánh tiên báo thuật lại và giải thích đã trở thành lời Chúa đích thật trong các sách cựu ước. Bởi vậy, các sách được Thiên Chúa linh hứng này luôn có một giá trị vĩnh viễn. Vì những gì đã được ghi chép là để dạy dỗ chúng ta, hầu chúng ta được hy vọng nhờ sự kiên nhẫn và nhờ sự an ủi của sách thánh. Thứ hai, tại sao các Kitô hữu phải đọc cựu ước? Các Kitô hữu phải thành kính đón nhận các sách cựu ước, vì các sách này diễn tả một cảm thức sâu sắc về Thiên Chúa, tàng trữ những lời giáo huấn cao siêu về người, những tư tưởng khôn ngoan về đời sống con người, những kho tàng kinh nghiệm tuyệt diệu và sau cùng ẩn chứa mầu nhiệm cứu rỗi chúng ta. Thiên Chúa là đấng linh hứng và là tác giả các sách cựu ước cũng như tân ước, đã khôn ngoan sắp xếp cho tân ước được tiềm ẩn trong cựu ước và cựu ước trở nên sáng tỏ trong tân ước. Thực vậy, dù Đức Kitô thiết lập giao ước mới bằng máu người, nhưng các sách cựu ước vẫn được sử dụng trọn vẹn trong sứ điệp tin mừng, đạt được và bày tỏ đầy đủ ý nghĩa trong tân ước. Ngược lại, tân ước cũng được sáng tỏ và giải thích nhờ cựu ước. Thứ ba, Kitô hữu đọc cựu ước thế nào? Phần A, cựu ước cũng là lời Chúa nói với chúng ta, như chúng ta vẫn tuyên xưng trong phụng vụ. Phần B, các sách cựu ước thuộc nhiều thể loại văn chương khác nhau, do đó khi đọc, cần chú ý đến thể loại của từng cuốn sách hoặc từng phần. Thí dụ, 11 chương đầu sách Sáng Thế đã gây bao vấn đề chỉ vì người ta ngộ nhận cho đó là thể loại lịch sử. Ngay cả các sách gọi là lịch sử cũng không phải là lịch sử theo quan niệm thực nghiệm, kể lại đúng như các sự kiện xảy ra, nhưng là lịch sử cứu độ, nghĩa là tìm đọc ra ý nghĩa cứu độ, sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa trong các diễn biến lịch sử. Phần C, tính cách tiệm tiến của mặc khải khiến cho các sách cựu ước còn nhiều điều chưa hoàn toàn và chỉ có giá trị cho một giai đoạn. Đọc Matthew đoạn 5 câu 7 hoặc đoạn 19 câu 1 đến câu 9, chúng ta thấy rõ điều đó. Hiến chế về mặc khải cho chúng ta nguyên tắc này, thích ứng với hoàn cảnh nhân loại sống trước thời cứu độ do Chúa Kitô thiết lập. Các sách cựu ước trình bày cho mọi người biết Thiên Chúa là ai, con người là ai, đồng thời trình bày Thiên Chúa công bình và nhân từ đối xử với loài người như thế nào. Tuy có nhiều điều khuyết điểm và tạm bợ, nhưng các sách ấy minh chứng qua sư phạm đích thực của Thiên Chúa. Theo nguyên tắc tiệm tiến ấy, cựu ước trở nên sáng tỏ trong tân ước. Vì thế, người Kitô hữu đọc cựu ước phải đối chiếu với tân ước để hiểu cho đúng Chúa muốn dạy mình điều gì. Thứ bốn, ngũ thư. Năm cuốn đầu tiên của cựu ước vẫn được xếp vào một bộ với nhau nên gọi là ngũ thư. Người Do Thái gọi là luật Torah vì đây là nền tảng cho đời sống của dân Chúa trong cựu ước. Ngũ thư cho dân Chúa hiểu biết nguồn gốc, căn tính và vị trí của họ trong kế hoạch của Thiên Chúa cùng với các luật lệ để giúp họ sống làm dân của Thiên Chúa. Truyền thống Do Thái vẫn coi tác giả của ngũ thư là ông Môsê. Thực ra, bộ ngũ thư chúng ta có hiện nay bằng tiếng Hebrew đã được hoàn thành vào khoảng 400 năm trước công nguyên, nhưng không thể loại trừ vai trò của ông Môsê ở phía đầu nguồn của dòng truyền thống đã được đúc kết trong năm cuốn sách này. Quả vậy, lịch sử dân Chúa trong cựu ước không thể lý giải nếu loại trừ vai trò của ông Môsê. Ông là vị ngôn sứ lớn nhất của Thiên Chúa đã sai đến để đưa một đám dân hỗn tạp ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập và công bố giao ước của Chúa, quy tụ thành dân của Thiên Chúa và dạy họ sống làm dân của Thiên Chúa, thờ phượng Chúa và tôn trọng nhau như anh em. Dòng truyền thống bắt nguồn từ hoạt động của Môsê đã được các bộ lạc duy trì và phát triển, phối hợp với các kinh nghiệm tôn giáo và truyền thống riêng của từng bộ lạc, từng khu vực. Ta có thể nhận ra khu vực phía Nam, khu vực Hebron, khu vực miền Trung Shechem, khu vực phía Bắc và khu vực bên kia sông Jordan. Sự thống nhất thật sự của các khu vực này chỉ được thực hiện vào thời vua David và kéo dài đến hết đời vua Salomon, chừng 80 năm. Vào thời kỳ thống nhất này cũng là hoàng kim thời đại của lịch sử dân Chúa trong Cựu Ước. David đã nỗ lực xây dựng sự thống nhất chính trị trên cơ sở sự thống nhất tôn giáo, một đền thờ, một hàng tư tế. Do đó, chắc chắn đã có một nỗ lực sưu tập và thống nhất các truyền thống của các bộ lạc và các khu vực. Sau thời Salomon, các bộ lạc phía Bắc ly khai với Jerusalem, phía Bắc cũng lại mưu toan củng cố độc lập bằng cách ly khai tôn giáo. Đương nhiên, trong tình trạng này, các truyền thống lại phát triển trong cuộc sống của dân ở hai vương quốc. Nhưng ở phía Bắc, vì triều đình xa rời Thiên Chúa của giáo ước, nên có một trào lưu tôn giáo tách khỏi chính trị do các ngôn sứ khởi xướng. Trào lưu này trở về với giao ước Sinai, kêu gọi người ta trung thành với Thiên Chúa của giao ước. Sản phẩm của trào lưu này là một sách luật giao ước được đem xuống phía Nam sau khi vương quốc phía Bắc bị tiêu diệt năm 722 trước Công nguyên. Một thế kỷ sau, khi vua Josiah trùng tu đền thờ, người ta phát hiện ra cuốn sách này ở trong đền thờ năm 622 và vua dùng làm cơ sở cho việc phục hưng tôn giáo. Hiện nay cuốn này là một phần trong sách Đệ Nhị Luật, gọi là Đệ Nhị Luật vì trong bộ ngũ thư các luật của giao ước đã được ghi ở ba cuốn trước. Xuất hành, Lê Vi, dân số. Trong thời kỳ lưu đày ở Babylon, dân Chúa không còn gì để nương tựa ngoài lời Chúa đã phán dạy qua ông Môsê và các ngôn sứ, nên họ mới tìm lại các truyền thống xưa. Đây là lúc các môn đệ của các ngôn sứ và các tư tế ra công sưu tập và biên soạn. Hoạt động này tiếp tục cả sau khi đã hồi hương. Người ta nhận ra bàn tay của các tư tế trong việc biên soạn bốn cuốn đầu, bàn tay của trào lưu Đệ Nhị Luật hoàn chỉnh cuốn Đệ Nhị Luật. Phần A, sách Sáng Thế. Sách Sáng Thế gồm hai phần rõ rệt, phần từ chương 12 đến hết, trình bày các truyền thống về thủy tổ của dân Israel và giải thích sự có mặt của họ trên đất Ai Cập. Còn 11 chương đầu là một nỗ lực suy tư khởi đi từ kinh nghiệm tôn giáo của Israel nhằm lý giải nguồn gốc vũ trụ và con người, nguồn gốc sự ác và ơn cứu độ. Đây là một suy tư hoàn toàn tôn giáo, vận dụng các truyền thống tôn giáo của Israel và của các dân tộc vùng lưỡng hà địa nhằm diễn tả niềm tin rằng Thiên Chúa mà Israel thờ là đấng đã làm cho vũ trụ và con người xuất hiện trong mọi loài thọ tạo. Thiên Chúa yêu thương và săn sóc con người hơn cả, dành cho con người một cuộc sống vượt trên tất cả. Sự ác đã có mặt trong cuộc sống là do con người gây ra bởi sự từ chối vâng phục đấng tạo hóa và từ chối nhau. Nhưng Thiên Chúa đã hứa giải thoát con người, thế là lịch sử cứu độ đã bắt đầu với lịch sử loài người. Kinh nghiệm của Israel về tội lỗi và cứu độ đã được mở ra bao trùm cả nhân loại. Điều này phản ánh ý thức của dân Chúa về lịch sử và sứ mạng của mình là làm chứng về Thiên Chúa và ơn cứu độ của người trước mặt muôn dân, để muôn dân được biết Thiên Chúa và được cứu độ. Điểm này là bước tiến quan trọng của mặc khải mà dân Chúa đã nhận được chứng vào thời lưu đày. Phần B, sách Xuất Hành, sách Lê Vi và sách Dân Số. Ba cuốn sách này xoay quanh biến cố thành lập dân Chúa và Cựu Ước. Sách Xuất Hành kể lại cuộc ra khỏi Ai Cập như một kinh nghiệm về quyền năng giải phóng của Thiên Chúa và giao ước Sinai như một kinh nghiệm cộng đồng về sự gặp gỡ Thiên Chúa. Đây là hai thì của một biến cố: sự thành lập cộng đồng dân Thiên Chúa bằng giao ước do Thiên Chúa thiết lập qua trung gian ông Môsê. Với giao ước này, Thiên Chúa nhận đám dân hỗn tạp từ Ai Cập thoát ra làm dân của Người, và Người tự nhận là Thiên Chúa của họ. Người sẽ binh vực họ và dẫn họ vào chiếm lãnh miền đất Người đã hứa với tổ tiên họ. Phần họ, họ phải tuân giữ các luật lệ Người ban qua ông Môsê, cùng với 10 lời của Người, tức là 10 điều răn. Sách Xuất Hành còn ghi lại một số luật phục tự. Nhưng ngay sau đó, dân đã vi phạm giao ước, đúc bòn vàng mà thờ theo kiểu dân Canaan. Nhờ ông Môsê cầu khẩn, Chúa đã tha thứ và ban lại luật giao ước cho ông Môsê. Sách Lê Vi là công trình sưu tập các luật về phụng tự được xếp vào sau sách Xuất Hành, coi như luật lệ do Chúa đã ban qua ông Môsê. Thực sự, các luật lệ này đã phát triển qua nhiều thế hệ. Thiên Chúa dùng chính nền văn hóa của Israel để từng bước giáo dục họ. Sách Dân Số tiếp tục kể về cuộc hành trình trong hoang địa. 10 chương đầu vẫn tiếp tục kể việc kiểm tra, tổ chức dân chúng và nghi lễ thánh hiến hàng tư tế ở Sinai. Ở chương 11, dân chúng nhổ trại tiến bước như một đám rước kiệu hòm bia giao ước. Cuộc hành trình qua hoang địa tiếp tục với những thăng trầm phức tạp, nhưng Thiên Chúa luôn dẫn dắt họ. Mối cản trở chính không phải là những khó khăn ngang đường, nhưng là sự không trung thành với giao ước của Thiên Chúa. Sách này kết thúc với việc dân tới được đồng bằng Moab bên kia sông Giô-đan. Phần C, sách Đệ Nhị Luật. Sách Đệ Nhị Luật được ráp nối vào sau sách Dân Số bằng khung cảnh giả tưởng. Đây là những lời ông Môsê nói với dân Israel ở bên kia sông Giô-đan trước khi ông qua đời ở núi Nebo trên đỉnh Pisga, đối diện với Jericho, thành phố mà Israel sẽ chiếm được trước tiên sau khi vượt qua sông Giô-đan. Ông Môsê ôn lại hành trình 40 năm dưới sự che chở và dìu dắt của Thiên Chúa, rồi tuyên lại giao ước và kết thúc bằng một bài ca và lời chúc phúc cho từng bộ lạc và cho toàn dân. Sách kết thúc với việc ông Môsê qua đời trên đỉnh Pisga. Thực chất đây là một cuộc suy niệm về giao ước và tình yêu của Thiên Chúa và một lời mời gọi thuyết phục dân đáp lại tình yêu của Thiên Chúa sau những kinh nghiệm bi đát của vương quốc phía Bắc. Rồi vương quốc phía Nam, họ đã khước từ tình yêu Thiên Chúa nên tự trước lấy những tai họa khủng khiếp đó. Sách Đệ Nhị Luật nhắn nhủ dân lưu đày hãy quay về với Thiên Chúa và trung thành với giao ước. Lịch sử thuộc trào lưu Đệ Nhị Luật tuy được gắn vào vị trí thứ năm trong ngũ thư, nhưng thực ra sách Đệ Nhị Luật hiện có lại là cuốn mở đầu của một bộ lịch sử gồm Giô-suê, thủ lãnh, thứ nhất và thứ hai Sa-mu-en, thứ nhất và thứ hai vua. Tuy gọi là lịch sử nhưng không phải theo nghĩa chúng ta quen hiểu. Đây là một nỗ lực đọc lại lịch sử Israel dưới ánh sáng giao ước, từ khi vào đất hứa cho đến khi cả hai vương quốc bị lưu đày. Những thăng trầm đều là hậu quả của việc trung thành hay phản bội đối với giao ước của Thiên Chúa. Phần A, sách Giô-suê, dựa vào các truyền thống phía Bắc, trình bày cuộc chiến lãnh đất hứa như một thiên anh hùng ca tiếp nối thiên anh hùng ca của cuộc xuất thành. Tất cả các bộ lạc đồng tâm góp sức dưới sự chỉ huy của Giô-suê vượt qua sông Giô-đan như đã vượt qua biển đỏ 40 năm trước, rồi tiến như vũ bão từ chiến thắng này qua chiến thắng khác để chiếm lãnh toàn miền đất Thiên Chúa đã chỉ cho Môsê thấy. Sau đó là cuộc phân chia đất đai giữa các bộ lạc, và cuối cùng là đại hội toàn dân tại Sichem. Giô-suê cũng nói những lời cuối cùng theo kiểu Môsê khi ở bên kia sông Giô-đan, công bố lại giao ước và lập bia chứng ước. Giô-suê là người được Thiên Chúa tuyển chọn để chạy tiếp chức với ông Môsê. Môsê dẫn dân từ Ai Cập đến bờ sông Giô-đan. Giô-suê dẫn dân vào chiếm lãnh và định cư trên đất hứa. Cuốn sách kết thúc với việc hài cốt ông Giô-suê được an táng ở Sichem, tại phần đất ông Gia-cốp đã mua. Thế là cuộc hành trình nhiều thế kỷ của nhà Gia-cốp đã khép kín. Từ Sichem xuống Ai Cập, nay lại về đến Sichem. Lời hứa của Thiên Chúa cho tổ phụ Abraham về một miền đất và một dòng dõi đông đúc này đã thành sự. Phần B, sách các thủ lãnh, gọi theo danh từ chung chỉ các vị anh hùng trong cuốn sách. Họ là những người được Thiên Chúa sai đến, cầm đầu các cuộc giải phóng, rồi làm người xét xử mọi việc trong dân. Vì thế cũng dịch là quan án, phán quan, xét xử. Ở nền văn hóa này đồng nghĩa với cai trị. Về một số vị, sách chỉ nêu tên và số năm xét xử, chứ không kể một hành động giải phóng nào. 12 vị này chẳng bao giờ xét xử toàn thể Israel, mà chỉ giới hạn trong từng bộ lạc. Tuy nhiên, sách thủ lãnh đã biến họ thành những anh hùng giải phóng hoặc cai trị toàn thể Israel, đồng thời phân bổ số năm hoạt động của mỗi vị theo những con số ước lệ 20, 40, 80. Để có được con số 480 năm, tính từ khi ra khỏi Ai Cập cho đến khi xây đền thờ. Cuốn sách này trải qua nhiều lần biên soạn, hình thức hiện nay là của các soạn giả thuộc trào lưu đệ nhị luật, với một chương dẫn nhập tổng quát nêu rõ ý nghĩa tôn giáo của cuốn sách. Phần C, sách Samuel và sách các vua. Trong bản văn gốc tiếng Do Thái, có một sách Samuel và một sách các vua. Bản dịch Hy Lạp đã chia thành bốn cuốn các triều đại, bản dịch Latin phổ thông theo bản Hy Lạp chia thành bốn cuốn các vua. Các bản dịch mới giữ cách chia bốn, nhưng gọi là sách Samuel quyển thứ nhất và thứ hai, và sách các vua quyển thứ nhất và thứ hai. Sách Samuel quyển thứ nhất và thứ hai khởi đầu với nhân vật Samuel như là vị thủ lãnh cuối cùng và là người thiết lập chế độ quân chủ theo yêu cầu của dân. Ông vua thứ nhất được Samuel sức dầu tấn phong đã không trung thành với Thiên Chúa nên bị Thiên Chúa phế bỏ. Ông vua thứ hai được Samuel sức dầu tấn phong nổi bật như gương mẫu của sự trung thành với Thiên Chúa. Ông đã hoàn thành cuộc chinh phục và thống nhất miền đất hứa, loại trừ mối đe dọa là dân Philistine mở rộng biên giới phía đông và phía bắc. Ông chiếm được Jerusalem, lập làm thủ đô và đưa hòm bia giao ước về đây. Ông đã được Thiên Chúa hứa cho dòng dõi mãi mãi ngồi trên ngai. Bản dịch Hy Lạp dựa theo một bản Hebrew có nhiều điểm dị biệt so với bản Hebrew hiện có trong sách thánh. Người ta đã tìm được một phần bản gốc Hebrew này ở Qumran. Sách các vua quyển thứ nhất và thứ hai kể về các vua từ Salomon đến thời Lưu Đày. Sau vua Salomon, công trình thống nhất của David sụp đổ. Hai vương quốc Bắc và Nam trình địch nhau. Các vua phía Nam thì có 8 vị được khen là trung thành với Thiên Chúa, nhưng 6 vị vẫn còn để các nơi thờ phượng ngoại đạo tồn tại. Chỉ có Khít-ki-gia và Josiah được khen trọn vẹn. Lời phê về các vua đều theo tiêu chuẩn là sự trung thành với Thiên Chúa và với một nơi thờ phượng duy nhất. Trong bản Hy Lạp, Latin và các bản dịch mới, sách rút được đặt liền sau sách thủ lãnh. Bản Do Thái đặt trong bộ năm cuốn để đọc trong các dịp lễ nhất định. Diễm ca đọc dịp lễ vượt qua, sách rút dịp lễ ngũ tuần, ai ca ngày 9 tháng Áp, kỷ niệm đền thờ bị tiêu hủy, giảng viên dịp lễ lều và Ép-te ngày lễ Purim. Sách kể chuyện một người đàn bà xứ Mô-áp đã trở thành bà cố nội của vua David. Chính yếu tố này đem lại cho cuốn sách tầm quan trọng đặc biệt. Thứ bảy, các sách lịch sử thuộc trào lưu Tư Tế. Từ khi trở về sau lưu đày, dân xứ Giu-đa đã xây dựng một cộng đồng lấy đền thờ làm trung tâm và luật Mô-sê làm luật sống. Cộng đồng này vẫn được đế quốc Ba Tư rồi đế quốc Hy Lạp dành cho một quyền tự trị dưới sự lãnh đạo của tầng lớp Tư Tế. Nhưng từ ngày hồi hương, họ luôn gặp sự chống đối của cộng đồng Samari ở phía Bắc. Cộng đồng này cũng nhận sách luật Mô-sê do Ezra công bố, nhưng vẫn không muốn thuộc quyền giới Tư Tế ở Jerusalem. Vào những thập niên đầu của đế quốc Hy Lạp, do Alexander đại đế mở mang, cộng đồng Samari đã xin được quyền xây một đền thờ trên núi Garizim. Thế là sự cạnh tranh giữa hai cộng đồng và hai đền thờ trở nên gay gắt. Trong bối cảnh ấy, bộ lịch sử thuộc trào lưu Tư Tế ra đời, gồm các sách thứ nhất, thứ hai, Sử Biên Niên, Ezra và Nehemiah, tác giả thuộc giới Tư Tế, trong thành phần lãnh đạo ở Jerusalem. Sử dụng tư liệu trong các sách thánh có trước và nhiều sách khác này đã thất lạc. Tác giả viết lại lịch sử của Israel nhằm giúp cho cộng đồng Do Thái lấy lại gốc rễ của mình và nhận ra mình đang sống cùng một lịch sử thánh như các thế hệ trước lưu đày. Tác giả trình bày vua David như hình ảnh vương quyền của Thiên Chúa và đền thờ Jerusalem là dấu chỉ sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa. Công và tội của các vua được lượng giá tùy sự trung thành với lề luật và phụng tự đền thờ. Sự khẳng định ấy đồng thời cũng là một lời kết án và loại trừ đền thờ Garizim và cộng đồng quy tụ quanh đền thờ ấy. Nhằm minh chứng quan điểm thượng tôn Jerusalem, tác giả đã đánh bóng khuôn mặt của David và coi ông là người đã thiết lập toàn bộ nền phụng tự đền thờ như đang diễn ra ở thời ông. Ezra và Nehemiah là hai vị lãnh đạo đã khôi phục Jerusalem, đền thờ, luật Mô-sê, việc phụng tự và sự trung thành với nòi giống.
Thứ 8, Tobia, Judita và Esther. Bản phổ thông Latin xếp ba cuốn sách này liền sau các sách lịch sử. Một số thủ bản Hy Lạp cũng xếp như thế. Một số thủ bản Hy Lạp khác lại xếp sau các sách khôn ngoan. Bản văn của ba cuốn này có nhiều dị biệt theo các truyền thống khác nhau và được nhận vào quy điển khá trễ. Thể văn của ba cuốn này cũng đặc biệt. Các yếu tố lịch sử và địa dư đều rất phóng khoáng, đến độ không thể giáp nối với thực tế. Có thể nói đây là ba cuốn tiểu thuyết đạo đức ra đời ở thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Sách Tobia nhằm đề cao đời sống đạo đức của những người sống xa đất hứa, chỉ cần trung thành giữ luật Chúa, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức là đẹp lòng Chúa và được chúc phúc. Sách Judita và sách Esther ca ngợi quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể dùng những phụ nữ yếu đuối như thế để cứu cả dân Do Thái khi họ đặt hết niềm tin vào Người. Hai sách này xuất hiện trong bối cảnh cuộc nổi dậy của anh em Maccabe.
Thứ 9, sách 1 và 2 Maccabe. Hai cuốn sách lịch sử cuối cùng của Cựu Ước không có trong quy điển của người Do Thái, nhưng được nhận vào quy điển của Hội Thánh Công Giáo. Cuốn thứ nhất viết vào khoảng năm 100 trước công nguyên, kể về giai đoạn lịch sử từ vua Antiochus Epiphanes lên ngôi 175 chiếc công nguyên, đến vua Gioan Hiscano 134 chiếc công nguyên. Các mưu đồ của vua Hy Lạp nhằm tiêu diệt đạo Do Thái và cuộc kháng chiến thành công của anh em Maccabe, chủ đích là giữ lại phong trào chạy theo văn hóa Hy Lạp và đề cao sự trung thành với lời luật và đền thờ. Tác giả có vẻ muốn biện minh cho dòng họ Maccabe lúc đó đang bị chỉ trích vì những liên minh chính trị và việc tiến đoạt chức tư tế. Sách thứ hai Maccabe không phải là phần tiếp theo của cuốn Maccabe thứ nhất, nhưng được soạn trước khoảng năm 124 trước công nguyên. Maccabe thứ nhất kể về giai đoạn từ vua Seleuco thứ 4 trước vua Antioco đến cái chết của tướng Nicanor. Sách Maccabe thứ nhất quan trọng vì cung cấp những khẳng định rõ ràng về sự phục sinh, về thưởng phạt đời sau, về việc cầu nguyện cho người chết, về công trạng của các vị tử đạo, sự truyền cầu của các thánh. Những điều này sẽ được Tân Ước xác nhận. Thứ 10, các sách giáo huấn. Trong sách thánh Cựu Ước của Hội Thánh Công Giáo, sau phần các sách lịch sử, có 7 cuốn thuộc thể loại giáo huấn. Cũng có người dịch là khôn ngoan, nhưng chúng tôi xin dành từ khôn ngoan cho một cuốn sách vẫn có tên là sách khôn ngoan. Dân tộc nào cũng biết tích lũy và truyền đạt kinh nghiệm sống của mình cho các thế hệ đến sau dưới những hình thức đơn giản dễ nhớ, cũng như bằng những thiên sách suy lý về ý nghĩa cuộc sống và cách sống ở đời. Dân Chúa trong Cựu Ước cũng biết thu thập sự khôn ngoan của các dân chung quanh và biết tự tìm ra những kinh nghiệm. Có điều đặc biệt là kinh nghiệm sống của dân Chúa là một kinh nghiệm tôn giáo, từ chỗ cảm nghiệm về Thiên Chúa hiện diện và hoạt động trong lịch sử từ ban đầu. Họ đi tìm cảm nghiệm sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Trào lưu văn học này đã có từ lâu trong lịch sử Israel, nhưng các sách giáo huấn chúng ta có trong sách thánh hiện nay đều được biên soạn thời sau lưu đày Babylon. Trong 7 cuốn sách được xếp vào phần này, có 5 cuốn thực sự thuộc thể loại giáo huấn: Gióp, Châm Ngôn, Giảng Viên, Khôn Ngoan và Huấn Ca. Còn Thánh Vị và Diễm Ca là 2 tác phẩm thi ca. Phần A sách Gióp là một vở kịch bằng thơ, có lẽ xây dựng trên một cốt truyện có chút bằng văn xuôi. Chủ đề là vấn đề đau khổ, tác phẩm phản kháng quan niệm cổ điển về thưởng phạt, nhưng chưa đưa ra một giải đáp cụ thể, mà chỉ đặt người ta đối diện với mầu nhiệm của quyền năng Thiên Chúa và đưa đến thái độ im lặng tôn thờ. Phần B, sách Thánh Vịnh, là bộ sưu tập thánh ca gồm những bài ca vịnh được sáng tác ở nhiều thời đại khác nhau, từ thời vua David đến thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Trước thời lưu đày đã có những bộ sưu tập các thánh vịnh để dùng trong phụng vụ ở đền thờ. Sau lưu đày, các bộ sưu tập này lại có thêm những tác phẩm mới để dùng trong đền thờ mới. Đây là kho tàng kinh nghiệm của dân Chúa trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Mọi tình huống, mọi tâm tình của con người được diễn tả bộc bạch trước mặt Thiên Chúa với lòng đơn sơ, giản dị, tin tưởng, cảm tạ, ngợi khen, thống hối, ai oán, than van, vui, buồn, chất vấn Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa chất vấn khẩn cầu. Hội Thánh Công Giáo sử dụng các thánh vịnh trong các giờ kinh phụng vụ và phụng vụ lời Chúa, có thể xếp theo thể loại tụng ca, vương triều, khẩn cầu, tạ ơn, hành hương, giáo huấn. phần xe sách chân ngôn cùng người bộ sưu tập chân ngôn của Solomon, lời của những người khôn ngoan, lời của Agua, chân ngôn theo con số, lời của Lemuel. Chín chương đầu là phần dẫn nhập, cha dạy con và chính sự khôn ngoan lên tiếng. Cuốn sách như hiện này có từ thế kỷ thứ năm trước công nguyên. Cuốn sách được hình thành qua nhiều thế kỷ nên cần lưu ý đến sự phát triển về tư tưởng. Phần C, sách giảng viên, được biên soạn ở thế kỷ thứ ba trước công nguyên, nhưng mạo xưng là của vua Salomon. Tác giả suy tư khắc khoải về ý nghĩa cuộc sống, tất cả là phù vân. Vậy thì sống để làm gì? Sau cuộc sống này còn gì tồn tại? Phản kháng những quan điểm cũ về thưởng phạt như sách Gióp, nhưng cũng không đưa ra được giải đáp nào hơn là sự khiêm tốn vâng phục Thiên Chúa và tinh thần thoát tục. Nỗi khắc khoải này, Chúa Giêsu sẽ trả lời dứt khoát. Phần D, sách diễn ca, được soạn vào thời sau lưu đày, thế kỷ thứ năm thứ bốn trước công nguyên. Sách gồm 5 bài tình ca diễn tả mối tình giữa chàng và nàng. Người Do Thái vẫn coi đây là bài ca tuyệt vời diễn tả mối tình tuyệt vời giữa Thiên Chúa và dân được tuyển chọn. Hội thánh hiểu về mối tình giữa Chúa Kitô và hội thánh. Các giáo phụ, các nhà thần bí hiểu về mối tình giữa Chúa Kitô và mỗi tâm hồn. Phần E, sách khôn ngoan, được biên soạn ở thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, nhưng mạo xưng là của vua Salomon. Tác giả sống trong môi trường văn hóa Hy Lạp ở Alexandria bên Ai Cập. Cuốn sách muốn chống lại sức cuốn hút của văn hóa Hy Lạp đang làm cho nhiều người Do Thái bị lung lạc bằng cách đề cao sự khôn ngoan của Thiên Chúa bộc lộ trong số phận của mỗi con người và trong lịch sử dân Chúa. Phần D, sách huấn ca, do Ben Si ra viết bằng tiếng Hebrew vào khoảng 190-180 trước công nguyên tại đất Do Thái, rồi cháu nội của ông dịch ra tiếng Hy Lạp khoảng năm 132 trước công nguyên tại Ai Cập. Cuốn sách gồm một bộ sưu tập những lời khôn ngoan về rất nhiều đề tài, chuyên nhóm vinh quang của Thiên Chúa trong thiên nhiên và trong lịch sử Israel, bài ca tán tạ, ca tụng việc tìm kiếm sự khôn ngoan. Thứ 11, các sách ngôn sứ. Ngôn sứ là người được Thiên Chúa sai đến để thay mặt Chúa làm miệng của Chúa nói với dân. Sứ mạng của các vị này là vạch cho dân thấy lỗi lầm của họ, kêu gọi họ quay về trung thành với giao ước, khuyên bảo, răn đe, loan báo hình phạt và ơn cứu độ. Có trường hợp chính là các vị ấy viết lại hoặc đọc cho các môn đệ viết những lời đã giao giảng, nhưng phần nhiều là do các môn đệ ghi chép, sưu tập những lời các vị ấy đã giao giảng. Do đó, các sách thường có một lịch sử biên soạn phức tạp. Sau sách luật, hữu thư, thì sách ngôn sứ là phần quan trọng nhất, bởi vì các ngôn sứ thường vạch cho dân Chúa thấy trong thực tế họ đã vi phạm giao ước như thế nào, và chỉ đường vạch lối cho họ biết sống thế nào cho đúng là dân của Thiên Chúa. Các ngôn sứ loan báo sự trừng phạt tội lỗi và lời hứa ban ơn cứu độ. Các lời hứa này thường đưa vào một viễn tượng lớn hơn, xa hơn của kế hoạch cứu độ phổ phổ quát trong Đức Giêsu Kitô. Do đó, sách ngôn sứ được Chúa Giêsu và các tông đồ sử dụng nhiều nhất để giải thích mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, giao ước mới và dân mới của Thiên Chúa. Sách ngôn sứ luôn có tính cách hiện đại vì sách ngôn sứ phân tích và dạy dỗ về mối tương quan với Thiên Chúa và với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Trong sách thánh của chúng ta có 16 sách ngôn sứ, gồm 4 ngôn sứ lớn và 12 ngôn sứ nhỏ. Nói lớn, nhỏ ở đây là theo độ lớn nhỏ của cuốn sách. Phần A, Isaiah, là cuốn lớn thứ nhất. Sách này gồm 3 phần thuộc 3 thời kỳ khác nhau. Thứ nhất từ 1 tới 39 gọi là Isaiah đệ nhất, vị ngôn sứ rao giảng ở xứ Giu-đa vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên. Một vài chương của thời kỳ sau được chen vào đây từ 24 đến 27 và 34-35. Số 2, từ 40 đến 55 gọi là sách an ủi, sách Isaiah đệ nhị, công trình của một ngôn sứ thời lưu đày, loan báo niềm hy vọng cứu độ và sứ mạng mới của dân Chúa. Thứ ba, từ 56 đến 66 gọi là Isaiah đệ tam, có lẽ là một bộ sưu tập lời rao giảng của nhiều vị ngôn sứ trong thời kỳ từ lúc xây xong đền thờ mới 515 trước Công nguyên cho đến 445 trước Công nguyên. Khi Nehemiah hoàn tất việc trùng tu tường thành, dân chúng chán nản vì thấy đền thờ mới quá khiêm tốn, đời sống kinh tế chẳng khá gì, đời sống đạo đức cũng chẳng hơn xưa, vẫn để áp bức bóc lột thối nát. Các ngôn sứ củng cố niềm tin của cộng đồng Do Thái hồi hương. Phần B, Jeremiah, chép lời giao giảng và tiểu sử của Jeremiah, vị ngôn sứ hoạt động một thế kỷ sau Isaiah đệ nhất, vào thời kỳ xứ Giu-đa sắp bị diệt vong. Ông đã phải chứng kiến cảnh Jerusalem thất thủ, vua, quan, tư tế và dân bị đẩy sang Babylon. Cuộc đời và lời giao giảng của ông mang trọn nỗi bi đát của thời đại. Phần C, Aika, sách thánh bằng tiếng Hebrew xếp Aika vào bộ 5 cuốn để đọc vào các dịp lễ lớn. Sách Aika dành cho ngày kỷ niệm đền thờ bị phá hủy ngày 9 tháng Áp. Bản Hy Lạp và bản Latin đặt sau sách Jeremiah với tựa đề gán quyền tác giả cho ngôn sứ Jeremiah. Nhưng phân tích văn chương và tư tưởng cho thấy nó không thể là tác phẩm của vị ngôn sứ này. Tác phẩm gồm 3 bài theo thể đế tang, 1 bài than khóc cá nhân và 1 bài than khóc tập thể. Đây là những lời than khóc cho cảnh hoang tàn và bi đát của thành Jerusalem và dân cư sau biến cố thảm khốc năm 587 trước Công nguyên. Chính lòng trông cậy trên vững vào Thiên Chúa cho nỗi đau tuyệt vọng của con người làm nên giá trị bất hủ của những bản ai ca này. Hội thánh đặt sách này trong tuần thánh để nhớ biến cố bi đát trên núi Sọ. Phần về Baruch, sách này không có trong bản Hebrew, chỉ có trong bản Hy Lạp và trong bản phổ thông Latin. Sách này được mạo xưng là của Baruch, người thư ký của ngôn sứ Jeremiah. Thực ra đây là công trình biên soạn hay sưu tập của một tác giả ở thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, với một nội dung phức hợp. Bản phổ thông Latin gắn thư của Jeremiah vào cuối sách Baruch, còn bản Hy Lạp sách riêng đặt sau cách Aika, Sách nhỏ này cho chúng ta biết về đời sống tôn giáo của người Do Thái ở các cộng đoàn hải ngoại và ảnh hưởng mạnh mẽ của ngôn sứ Jeremiah đối với dân Do Thái sau biến cố năm 587 trước Công nguyên.
Phần D, Ezekiel, chép lời rao giảng và cuộc sống của Ezekiel, vị ngôn sứ của thời lưu đày. Ông thuộc hàng tư tế, bị phát lưu ngay đợt đầu 597 trước Công nguyên. Từ Babylon, ông theo dõi và giải thích những gì đang xảy ra tại Jerusalem. Sau khi Jerusalem thất thủ, một đám dân lưu đày mới được dẫn về Babylon. Hoạt động rao giảng của ông nhằm giúp cho những người lưu đày hiểu biết về hiện tại của mình và giữ vững niềm hy vọng ở tương lai.
Phần E, Daniel, thực chất là một cuốn sách thuộc thể loại khải huyền, mạo xưng là của một nhân vật thời lưu đày. Sách được viết vào thời kỳ Antiochus Epiphanes bất hại, từ năm 167 đến năm 164 trước Công nguyên, trước khi cuộc nổi dậy của anh em Maccabe thành công, mục đích nhằm an ủi khích lệ dân Chúa, giữ vững niềm tin trong cơn thử thách.
Phần J, Hosea, chép lời rao giảng của một ngôn sứ đồng thời với Amos tại phía Bắc. Bản văn tiếng Hebrew của sách này là một trong những bản văn được lưu truyền tồi nhất trong Cựu Ước. Cuộc đời và lời rao giảng của Hosea vừa bi đát vừa trị tình. Ông sống nỗi bi đát của từng vợ chồng bị phản bội để làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa bị phản bội. Trào lưu đệ nghị luật và các ngôn sứ Jeremiah, Ezekiel, Isaiah đệ nghị chịu ảnh hưởng của ông rất nhiều trong cách nói về tình yêu Thiên Chúa và giao ước mới với luật khắc trong tim.
Phần H, Joel, là sách được biên soạn vào khoảng năm 400 trước Công nguyên. Hai chương đầu mô tả tai họa và công bố lời hứa giải thoát. Hai chương sau theo thể loại khải huyền, loan báo cuộc phán xét và kỷ nguyên mới. Lời hứa tuôn đổ thần khí được sách công vụ trích dẫn và ứng dụng vào biến cố ngày lễ ngũ tuần. Phần U, Amos, vị ngôn sứ này rao giảng ở vương quốc phía Bắc vào thời Jeroboam đệ nhị 783 đến 743 trước Công nguyên, là một nông dân thuần túy nên lời lẽ của ông thường đơn sơ nhưng rất mạnh mẽ. Phần ca, Ovadia, là sách ngắn nhất của Cựu Ước nhưng lại có nhiều vấn đề phức tạp. Các nhà nghiên cứu chưa xác định nổi thời đại. Các ý kiến đi từ thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên tới thời kỳ đế quốc Hy Lạp. Sách phản ánh một chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đề cao sự công thẳng khủng khiếp và quyền năng của Thiên Chúa là đấng bênh vực công lý. Phần L, Jonah, là một dự ngôn dài khoác lên vai một nhân vật được nói đến ở sách Các Vua quyển thứ hai. Sách được viết vào thế kỷ thứ năm, câu chuyện đầy chân biến nhằm phản bác quan điểm dân tộc cực đoan cục bộ và rao giảng một quan niệm phổ quát về ơn cứu độ. Phần M, Micha, sách này chép lời rao giảng của ngôn sứ Micha, người vùng Moreset gần Kethlon. Xin đừng lộn tên vị ngôn sứ này với ông Micha, con ông Zimla thời vua Asak. Ông giao giảng ở vương quốc phía nam từ khi vương quốc phía bắc bị diệt năm 721 trước công nguyên đến cuộc xâm lăng của Sancherib năm 701 trước công nguyên. Ông cũng là nông dân thuần túy nên lời văn mộc mạc và mạnh mẽ giống Amos. Phần N, Nakhum, ngôn sứ này hoạt động ở Juda vào thời kỳ đế quốc Assur đang đến hồi suy tàn và thủ đô Ninive sắp thất thủ năm 612 trước công nguyên. Ông kết tội vua xứ Assur là kẻ xâm lược, áp bức và loan báo ơn cứu độ cho Juda. Phần O, Sabacuc, giao giảng cùng thời với Jeremiah trong khi xứ Juda bị dân Cande đe dọa. Ông chất vấn Chúa vì Chúa để cho một dân hung ác đe dọa dân Chúa cùng chi dân, và được Chúa trả lời: người công chính sẽ được sống nhờ lòng trung tín. Rồi ông nguyền rủa kẻ áp bức người khác và cuối cùng ca tụng quyền năng Thiên Chúa. Phần thê, Sophonia, ngôn sứ này hoạt động ở phía nam thời ấu vương Josiah năm 640 đến 630 trước công nguyên. Trước cuộc phục hưng tôn giáo mà vua này sẽ phát động, tần ước thích dẫn phép này một lần. Cách ông mô tả ngày của Đức Chúa ảnh hưởng tới ngôn sứ Joel và bài ca Dies Irae thời trung cổ. Phần kiêu khác ngay, giao giảng thời sau lưu đầy, ông cổ võ việc xây lại đền thờ. Phần R, Zacharia, sách này gồm hai phần thuộc hai thời kỳ khác nhau. Thứ nhất, từ 1 đến 8 thuộc thời kỳ tái thiết và phục hưng, cổ võ việc khôi phục đạo đức. Thứ hai, từ 9 tới 14, thuộc thời kỳ cuối thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, lúc đế quốc Hy Lạp mới bành trướng. Có người còn chia phần này làm hai, từ 9 đến 11 và từ 12 đến 14. Tầm quan trọng của phần 9 đến 14 là do giáo huấn về đấng Messiah được Chúa Giêsu và các sách Tân Ước trích dẫn nhiều. Phần F, Malachi, giao giảng sau khi đền thờ được xây lại năm 515 trước công nguyên, kêu gọi hàng tư tế và dân thanh tẩy mọi tội lỗi để thờ phượng Chúa cho phải đạo.